nhân và sự như pháp. Một, kết và giải tiểu giới. Lại có các tỳ kheo ở trong một cương giới mà biệt chúng trao giới. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, nên ra ngoài giới bạch nhị yết ma, tức một lần tác bạch, một lần biểu quyết, kết tiểu giới để trao giới. Trước hết, sai một tỳ kheo xướng tướng bốn phương của giới. Một tỳ kheo bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, như tướng bốn phương của giới do tỳ kheo đã xướng, nay Tăng kết làm giới đàn, cùng chung sống, cùng chung Bồ Tát, cùng chung nhận của thí. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, như tướng bốn phương của giới mà tỳ kheo đã xướng, nay Tăng kết làm giới đàn, cùng chung sống, cùng Bồ Tát, cùng nhận của thí. Trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã kết theo tướng giới do tỳ kheo xướng làm giới đàn, cùng chung sống, cùng Bồ Tát, cùng nhận của thí rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Các tỳ kheo kết giới đàn rồi, không xả mà đi. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên bạch nhị yết ma xả giới rồi đi. Một tỳ kheo bạch: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, chỗ kết giới này, nay Tăng xả giới ấy. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, chỗ kết giới này, nay Tăng xả giới ấy. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã xả giới này rồi, Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo dẫn người muốn thọ giới đến chỗ thọ giới, thưa với Thượng Tọa rằng: Xin Ngài vì người này tác yết ma. Thượng Tọa nói: Tôi không tụng yết ma. Cho đến Hạ Tọa cũng nói như vậy, nên người ấy không được thọ giới. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: Vị nào cũng phải tụng yết ma. Nếu 10 tuổi về sau mà không tụng được thì phạm đột kiết la. Các tỳ kheo dẫn hai người muốn thọ giới đến chỗ thọ giới. Hai người muốn thọ giới tranh nhau thọ trước nên không thọ được. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: Người nào đến chỗ thọ giới trước thì nên cho thọ trước. Nếu hai người cùng đến một lần thì người nào lớn tuổi nên cho thọ trước. Nếu đồng một tuổi thì hòa thượng của vị nào lớn hơn thì cho thọ trước. Nếu hòa thượng cũng đồng nhau thì yết ma một lần, nhưng người nào được xướng tên trước thì thọ trước. Ba người cũng như vậy. Ngài Ưu Ba Ly hỏi Phật: Những việc khác cũng được yết ma ba người hay không? Đức Phật dạy: Được. Ưu Ba Ly lại hỏi: Được tác yết ma cho bốn người hay không? Đức Phật dạy: Tất cả không được tác yết ma bốn người. Các tỳ kheo dẫn người muốn thọ giới đến chỗ thọ giới để thọ, gặp giặc cướp đoạt, hành hung đến gần chết, phải trở lại. Các tỳ kheo khởi ý nghĩ: Nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta ở trong tăng phường lập giới tràng để thọ thì khỏi bị nạn này. Họ bạch Phật, Phật dạy: Nay cho phép ở trong tăng phường bạch nhị yết ma kết làm giới tràng để thọ. Trước hết nên bạch nhị yết ma để xả giới cho tăng phường. Một tỳ kheo biết pháp xướng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Một trú xứ này, Tăng chung sống, chung Bố Tát, chung nhận vật bố thí. Trước kết giới này, nay xả. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Một trú xứ này, Tăng chung sống, chung Bố Tát, chung nhận vật bố thí. Trước kết giới này, nay xả. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã giải giới trước đây kết rồi, Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Giải giới của Tăng phường rồi, sao mới kết giới trường? Một tỳ kheo xướng tướng bốn phương của giới trường. Một tỳ kheo bạch nhị yết ma như trên đã nói. Kết giới trường rồi, lại kết giới tăng phường. Một tỳ kheo xướng tướng bốn phương của giới, lại xướng trừ nội địa. Một tỳ kheo tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên là xướng tướng bốn phương của giới, trừ nội địa. Nay Tăng kết làm đại giới, chung sống, chung Bố Tát, chung nhận vật bố thí. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo tên là xướng tướng bốn phương của giới, trừ nội địa. Nay Tăng kết làm đại giới, chung sống, chung Bố Tát, chung nhận vật bố thí. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã kết theo tướng giới bốn phương trừ nội địa, do tỳ kheo xướng làm đại giới của Tăng chung sống, chung Bố Tát, chung nhận vật bố thí rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 2. Ngoại đạo xuất gia 1. Bây giờ, có một ma nạp ngoại đạo muốn xuất gia thọ giới cụ túc trong chánh pháp, đến chỗ Xá Lợi Phất thưa: cho con xuất gia thọ cụ túc. Xá Lợi Phất không cho thọ. Như vậy, ma nạp tuần tự đi đến khắp chỗ 500 tỳ kheo, đều không vị nào cho thọ, khóc lóc trở về. Đức Phật dùng thiên nhãn xem thấy, hỏi Xá Lợi Phất: ma nạp này tại sao khóc lóc ra về? Xá Lợi Phất trình bày đầy đủ sự việc. Đức Phật lại hỏi: người này đã từng có một lần nào nói một lời lành với các tỳ kheo hay không? Xá Lợi Phất thưa: có. Đức Phật lại hỏi: lời nói lành ấy là thế nào? Xá Lợi Phất thưa: trước đây con đi khất thực, người này khen con, Sa Môn Thích Tử này thiện hảo có đức, nên cho thức ăn. Đức Phật dạy: ân ấy nên trả, ông có thể độ người này. Xá Lợi Phất vâng lời Phật, cho thọ giới cụ túc. Lại có một ma nạp ngoại đạo bạc phước khất thực không được, khởi ý niệm: Sa Môn Thích Tử khất thực dễ được, đau ốm thuốc men có người giúp đỡ. Nay ta nên đến đó xuất gia thọ giới cụ túc. Nghĩ rồi, ma nạp liền đến tăng phường bạch các tỳ kheo: cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo liền cho thọ giới cụ túc. Do bạc phước nên theo thứ tự mời đi thọ thực, bị tăng gạt lại. Các tỳ kheo nói: thầy có thể mặc y bưng bát đi khất thực. Ma nạp nói: thưa đại đức, tôi sợ đi khất thực lắm, cho nên mới xuất gia trong giáo pháp của Phật. Nay tại sao còn bảo tôi đi khất thực? Các trưởng lão tỳ kheo chê trách: tại sao lại độ người không thể đi khất thực? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy không nên độ hạng người này. Nếu độ, phạm đột kiết la. Khi độ, nên phải hỏi trước, ngươi vì cái gì mà đi xuất gia? Nếu nói vì ẩm thực, thì không nên độ. Nếu nói vì cầu thiện pháp, nhàm chán, sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não, thì nên độ. Trước khi trao giới cụ túc, nên nói việc phải nương tựa, đó là mặc y phấn tảo, đi khất thực, nương ngồi dưới tàn cây, thọ dụng tàn khí dược. Hỏi, người có thể trọn đời nương theo bốn việc này hay không? Nếu nói, có thể, thì nên cho thọ. Nếu nói không thể, thì không nên cho thọ. Có đại trưởng giả Bà La Môn nhàm chán thế gian phiền bận, đã có những suy nghĩ. Sa môn Thích Tử phụng hành chánh pháp, rộng tu phạm hạnh, xuất gia nơi đó được hết nguồn gốc khổ. Nghĩ như vậy rồi đến trong tăng phường cầu xuất gia thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo nói, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, nói bốn điều nương tựa. Nếu ngươi có thể trọn đời nương theo, mới cho ngươi xuất gia, thọ giới cụ túc. Bà La Môn nói, bốn điều nương tựa là những gì? Các tỳ kheo liền nói bốn điều nương tựa. Bà La Môn nói, bốn điều này đối với thế gian là tệ mạc, tôi không thể nương được. Nếu Đại Đức cho tôi thọ cụ túc giới trước, vậy sao mới nói, thì việc đã rồi, tôi có thể làm theo. Thế là người Bà La Môn trở về. Các tỳ kheo nghĩ, nếu Đức Phật cho phép chúng ta trao giới cụ túc rồi, vậy sao mới nói bốn điều nương tựa, thì người này đã không thối tâm. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép thọ giới cụ túc rồi, sao nói bốn điều nương tựa? Bấy giờ, các tỳ kheo thọ giới cụ túc rồi, đi về trước. Người mới thọ giới đi sau. Thấy người dâm nữ, tình nhân cũ, dâm nữ nói, anh không thể sinh sống được, nên vào đạo phải không? Người mới thọ giới nói, tôi nhàm chán, sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não, muốn hết gốc khổ, nên vào đạo, phụng hành, chánh pháp, rộng tu phạm hạnh. Dâm nữ nói, như lời anh nói, thì vấn đề giao hội không còn có nữa rồi. Nay có thể cùng em hành dục một lần cuối đi. Người mới thọ giới thuận tình hành dục, chiều tối mới về. Các tỳ kheo hỏi, tại sao thầy ở lại sau? Tân tỳ kheo trả lời đúng sự thật. Các tỳ kheo bèn đuổi đi và nói, thầy đi đi, thầy cút đi. Trong pháp của tỳ kheo, nếu làm việc này chẳng phải Sa Môn, chẳng phải Thích Tử. Tân tỳ kheo nghe vậy buồn bã, quỳ xuống đất nói, nếu khi thọ giới nói với tôi, thì dù có mất mạng, tôi đâu phạm điều này. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, thọ giới cụ túc rồi, phải nói 12 pháp, 4 đọa pháp, 4 dụ pháp, 4 y pháp, tức 4 điều nương tựa. 3. Y chỉ và dứt y chỉ. Bấy giờ Đức Phật chưa cho phép các tỳ kheo có A Xà Lê. Hòa thượng của tỳ kheo qua đời. Do không có hòa thượng A Xà Lê nên mặc y trên dưới không như pháp. Vân vân. Cho đến khi ăn nói ồn ào đều như trước. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật. Phật dạy, từ nay vì 10 điều lợi cho phép các tỳ kheo có A Xà Lê. A Xà Lê tự nhiên sanh tâm xem đệ tử như con. Đệ tử tự nhiên sanh tâm xem A Xà Lê như cha. Mọi việc thờ kính như trong pháp thờ hòa thượng đã nói. Đức Phật cho phép có A Xà Lê, quý thầy không biết có mấy hạng A Xà Lê. Bạch Phật, Phật dạy, có năm hạng A Xà Lê, xuất gia A Xà Lê, giáo thọ A Xà Lê, yết ma A Xà Lê, thọ kinh A Xà Lê và y chỉ A Xà Lê. Các tỳ kheo không biết nghĩa xuất gia A Xà Lê, vân vân, cho đến y chỉ A Xà Lê, bạch Phật, Phật dạy. Mới bắt đầu độ cho thọ giới sa di, gọi là xuất gia A Xà Lê. Khi thọ giới cụ túc, người dạy pháp oai nghi, gọi là giáo thọ A Xà Lê. Khi thọ giới cụ túc, người tác pháp yết ma, gọi là yết ma A Xà Lê. Người dạy kinh dù chỉ một ngày, gọi là thọ kinh A Xà Lê. Người mình y chỉ dù chỉ một đêm, gọi là y chỉ A Xà Lê. Đức Phật đã cho phép có y chỉ A Xà Lê, bèn y chỉ tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, người cuồng tâm, loạn tâm, bệnh hoại tâm, người bị cử, người bị tẩn, người ở khác chỗ, người biệt trú, người hành ma na đỏa, người hành bổn nhật, người nên xuất tội, người tự ngôn, người đa nhân ngữ, người làm các yết ma, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy. Không nên y chỉ những người như trên, chỉ cho phép y chỉ tỳ kheo như pháp. Trong vấn đề này, có trường hợp thành tựu vấn đề xin y chỉ, có trường hợp không thành tựu vấn đề xin y chỉ, có trường hợp thành tựu cho y chỉ, có trường hợp không thành tựu cho y chỉ, có trường hợp thành tựu thọ y chỉ, có trường hợp không thành tựu thọ y chỉ. Trường hợp không thành tựu xin y chỉ, nếu tỳ kheo xin y chỉ với tỳ kheo ni hay thức xoa ma na, sa di, sa di ni, cho đến xin y chỉ với các vị yết ma, như vậy gọi là không thành tựu vấn đề xin y chỉ. Nếu xin y chỉ với tỳ kheo như pháp mà không nói: con tên, nay cầu ngài làm y chỉ, ngài vì con làm y chỉ, con y chỉ nơi ngài để ở, ngài sẽ giáo giới con sẽ vâng lời dạy bảo của ngài. Không nói như vậy thì cũng không thành tựu vấn đề xin y chỉ. Thành tựu vấn đề xin y chỉ, đến trước tỳ kheo như pháp, thưa xin như trên, thì gọi là thành tựu vấn đề xin y chỉ. Không thành tựu vấn đề cho y chỉ, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, cho đến các vị yết ma cho tỳ kheo y chỉ. Như vậy gọi là không thành tựu vấn đề cho y chỉ. Nếu đối trước tỳ kheo như pháp, cầu xin như pháp rồi, mà vị được cầu xin không nói, người chớ buông lung. Như vậy cũng không thành tựu cho y chỉ. Đó gọi là không thành tựu cho y chỉ. Thành tựu vấn đề cho y chỉ, đối với tỳ kheo như pháp, cầu xin như pháp rồi, vị được cầu xin nói, người chớ buông lung. Như vậy gọi là thành tựu vấn đề cho y chỉ. Không thành tựu vấn đề thọ y chỉ, tỳ kheo đến tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, cho đến các vị tác yết ma thọ y chỉ, đều không gọi là thọ y chỉ. Nếu đối với tỳ kheo như pháp không thưa lời như vậy, con tên là, nay cầu ngài y chỉ, vân vân, cho đến câu con sẽ vâng lời ngài dạy bảo, cũng không thành thọ y chỉ. Như vậy gọi là không thành tựu thọ y chỉ. Thành thọ y chỉ, đối với tỳ kheo như pháp, thưa như vậy, con tên là, nay cầu ngài làm y chỉ, vân vân, cho đến câu con vâng lời dạy bảo của ngài. Như vậy gọi là thành thọ y chỉ. Bấy giờ, các tỳ kheo cách vách thọ y chỉ, hoặc không cung kính, trùm đầu, trùm vai, mang giày dép, ngồi, nằm, thọ y chỉ. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Phật dạy. Nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối, chắp tay, xoay mặt lại thưa. Con tên là, vân vân, nay cầu ngài làm y chỉ, vân vân, cho đến câu, con sẽ vâng lời ngài dạy bảo. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo không kính hòa thượng, A Xà Lê, không kính giới, các tỳ kheo khác cũng có vị bắt chước theo. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Đức Phật hỏi nhóm sáu tỳ kheo và các tỳ kheo, thật sự các ông có như vậy không? Thật sự chúng con có như vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, các ông ngu si, tại sao không kính thầy, không kính giới? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, từ nay nếu tỳ kheo nào không kính hòa thượng A Xà Lê, không kính giới, thì phạm đột kiết la. Các tỳ kheo vẫn có người không kính, họ bạch Phật, Phật dạy, nên tác pháp không cùng nói năng. Các tỳ kheo lại tác pháp không cùng nói năng suốt đời, cũng không gặp nhau hoặc đuổi ra khỏi chỗ ở. Cũng cùng với tỳ kheo ngu si, tỳ kheo vô tội tác pháp không cùng nói năng. Lại không nói tội của người kia mà tác pháp không cùng nói năng. Họ bạch Phật, Phật dạy, không nên vì không kính hòa thượng A Xà Lê mà tác pháp không cùng nói năng suốt đời. Người si, người vô tội, không nên tác pháp không cùng nói năng, cũng không nên không nói tội của người kia mà tác pháp không cùng nói năng. Không cùng nói năng có 5 trường hợp. Một là nói, ông đừng nói gì với tôi. Hai là nói, ông làm gì đừng thưa với tôi. Ba là nói, ông đừng vào phòng tôi. Bốn là nói, ông đừng cầm y bát và giúp tôi làm mọi việc. Năm là nói, ông đừng thấy mặt tôi. Các tỳ kheo lại do việc nhỏ mà tác pháp không cùng nói năng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên vì một việc nhỏ mà tác pháp không cùng nói năng. Nếu đệ tử có 5 việc sau đây, thì thầy nên tác pháp không cùng nói năng. Đối với thầy không tàm, không quý, không cung kính, không quý mến, không cúng dường. Đó là 5 việc. Không có 5 việc này thì không nên tác pháp không cùng nói năng. Có các tỳ kheo đã tác pháp không cùng nói năng với đệ tử, rồi lại cùng nói, cùng ở. Đệ tử càng thêm kiêu mạn. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên đã tác pháp không cùng nói năng, rồi lại cùng nói. Ta không muốn khiến cho người kia mất y chỉ, nên tác pháp không cùng nói năng. Vì điều phục tịch tỉnh, hướng đến Niết Bàn, nên tác pháp không cùng nói năng. Nếu trở lại cùng nói, thì phạm đột kiết la. Lại có các tỳ kheo vì đệ tử tác pháp không cùng nói năng. Tỳ kheo khác vội vàng cùng nói năng. Do đó, đệ tử càng kiêu mạn đối với thầy. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên cùng nói năng với đệ tử của người khác mà họ đã tác pháp không cùng nói năng. Đức Phật không cho phép người khác cùng nói năng. Do vậy, đương sự hoàn tục hoặc làm ngoại đạo. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nếu muốn dạy người kia ăn năn đối với thầy, thì cho phép được cùng nói năng. Khi ấy, có thầy tác pháp không nói năng đối với đệ tử không chịu ăn năn. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên không ăn năn, nên sám hối như vậy. Để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, lấy hai tay ôm chân thầy, với tất cả sự khép nép, bạch: con còn nhỏ dại ngu si, sao không dám tái phạm? Bấy giờ, có thầy không nhận sự sám hối của đệ tử. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu đệ tử hồi tâm biết xấu hổ, cung kính, quý mến, cúng dường, thì không nên không nhận sự sám hối. Người chịu sám hối thì tội tiêu trừ. Bấy giờ có các thầy không biết đệ tử phạm giới hay không phạm giới, ăn năn hay không ăn năn, thấy đệ tử phạm giới không dạy bảo la rầy. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, thầy nên biết đệ tử phạm giới hay không phạm giới, ăn năn hay không ăn năn, thấy đệ tử phạm giới nên dạy bảo la rầy. Nếu không biết hay không la rầy dạy bảo thì phạm đột kiết la. Bấy giờ tỳ kheo thường trú không kính lễ tỳ kheo vãng lai, tỳ kheo vãng lai cũng không kính lễ tỳ kheo thường trú, tỳ kheo thường trú cũng không kính lễ nhau. Có một tỳ kheo đến nơi một trú xứ không kính lễ các tỳ kheo. Các tỳ kheo hỏi: thầy ở đâu đến? Tỳ kheo ấy đáp: tôi ở đến. Các tỳ kheo nói: xem thế thì biết các tỳ kheo nơi trú xứ của thầy kiêu mạn như thầy, chúng tôi không thể cộng trú. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy, tất cả phải kính lễ nhau, nếu không kính lễ phạm đột kiết la. Lại có các tỳ kheo hoặc cách vách mà kính lễ, hoặc từ xa mà kính lễ, hoặc nằm rồi miệng nói kính lễ, hoặc đưa thẳng tay lên, hoặc cúi đầu một chút. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, rồi bạch Phật: Phật dạy, không nên kính lễ như vậy, nên một lòng cung kính, cởi bỏ giày dép để trống vai hữu, hai đầu gối sát đất, tiếp giáp với chân mà kính lễ. Có các tỳ kheo đảnh lễ khắp tất cả các tỳ kheo nên bị lạc bạn, bạch Phật: Phật dạy, chỉ nên kính lễ bậc thầy và lễ chung các vị khác rồi đi. Khi ấy, tỳ kheo ưu ba tư na, hai tuổi hạ, dẫn đệ tử một tuổi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Sau đó, người đệ tử lễ Phật, cái đẩy đựng bát rơi trên đầu gối Đức Phật. Đức Phật hỏi ưu ba tư na: thầy này là đệ tử ai? Bạch Thế Tôn, đệ tử của con. Thầy bao nhiêu tuổi? Bạch Thế Tôn, con 2 tuổi. Đức Phật lại hỏi: đệ tử của thầy bao nhiêu tuổi? Bạch Thế Tôn, 1 tuổi. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: việc thầy làm là phi pháp. Tại sao chính mình chưa rời khỏi bầu sữa mà lại làm bầu sữa cho người? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: không nên mới 1 tuổi cho đến 9 tuổi mà trao giới cụ túc cho người. 10 tuổi như pháp, sao mới được trao giới? Nếu chưa đủ 10 tuổi và không như pháp mà trao giới cụ túc cho người, thì phạm đột kiết la. 9 tuổi còn phải y chỉ người khác.